trong chương trình hôm nay.
Cấm tàu xe qua lại khu vực sụt lún kho gạo ở Cần Thơ.
Nguyên nhân ban đầu vụ va chạm giữa phà và tàu du lịch làm 3 người bị thương.
An Giang, nhiều phụ nữ đánh bạc bị khởi tố bắt tạm giam.
Vụ nữ sinh 15 tuổi bị người yêu sát hại ở Hải Phòng, cả hai đã có con chung.
Chuyên mục Góc nhìn đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả của chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ xảy ra một đợt xâm nhập mặn tăng cao.
Theo đó, dự báo xâm nhập mặn sẽ tăng dần trong những ngày tới và đạt cao điểm vào các ngày 23-27 tháng 4.
Độ mặn 4 gram trên 1 lít cao nhất tại các trạm trên sông Cửu Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn ở mức tương đương với đợt xâm nhập mặn đầu tháng 4 từ 40-55 km tùy sông, sông Dàm Cỏ từ 90-120 km. Riêng sông Cửa Tiểu, Cửa Đại và sông Hàm Luông sẽ thấp hơn khoảng 2-5 km so với đợt vừa qua. Đây có thể là đợt mặn cao cuối cùng trong mùa khô năm nay. Sang tháng 5, mặn có xu thế giảm dần, nhất là từ nửa cuối tháng 5 khi khu vực này bước vào mùa mưa.
Một vụ sạt lở gây sụt lún nghiêm trọng vừa xảy ra tại kho gạo của công ty lương thực ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Mặc dù không gây thiệt hại về người, tuy nhiên việc lưu thông đã gặp khó khăn từ tuyến tỉnh lộ 921 nối từ quận Thốt Nốt đến huyện Cờ Đỏ.
Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, hiện vẫn tạm ngừng lưu thông cả đường bộ và đường thủy, gồm đường 921 và kênh Thốt Nốt qua khu vực sụt lún để phục vụ tháo dỡ và khắc phục sự cố.
Đoạn sụt lún ban đầu dài hơn 135m, rộng hơn 11m, tổng diện tích hơn 1.500m2. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, vụ sụt lún kho gạo của công ty lương thực Hưng Phước là kiểu sạt lở nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường tỉnh 921 và hệ thống điện trung thế.
Thưa quý vị, sau vụ va chạm giữa tàu du lịch và phà chở khách khiến 3 người bị thương ở An Giang, địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu xác định lỗi do người điều khiển tàu du lịch không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa, dẫn đến va chạm với phà chở khách.
Qua kiểm tra, cả hai người điều khiển phương tiện đều không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Nam hướng dẫn viên du lịch đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, còn hai du khách nước ngoài đang điều trị tại bệnh viện Diệu Pháp. Công an thị xã Tân Châu cũng cho biết thêm, vụ va chạm khiến tàu du lịch bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 300 triệu đồng. Trong khi đó, và ảnh hưởng không đáng kể.
Liên quan vụ đánh bạc có nhiều phụ nữ tham gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trương Việt Đức, sinh năm 1988, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới về hành vi tổ chức đánh bạc.
Ngoài ra, 11 bị can liên quan vụ án này cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc, trong đó 2 người được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ hoặc mang thai.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, sáng ngày tháng 3, Đức mang theo nhiều vật dụng dùng để chơi lắc tài xỉu ăn tiền đến khu đất trống thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới để tổ chức cho các con bạc đến chơi nhằm mục đích lấy tiền sâu. Đến khoảng 13h30 phút cùng ngày, trong lúc các con bạc đang say sưa lắc tài xỉu ăn tiền, đội cảnh sát hình sự, công an huyện Chợ Mới ập vào bắt quả tang 15 đối tượng, trong đó có tới 11 người là phụ nữ. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Tại Đồng Tháp, Công an thành phố Cao Lãnh vừa bắt quả tang một đối tượng đang trên đường mua ma túy về nhà sử dụng.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, đội nghiệp vụ Công an thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thành phố Cao Lãnh thì phát hiện xe ô tô do Trần Minh Tân, sinh năm 1996, ngụ phường 2 thành phố Cao Lãnh, điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra thì phát hiện bên trong xe có 3 bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, Tân khai nhận các bịch trên là ma túy đá mua về để sử dụng. Qua test nhanh, Tân dương tính với ma túy.
Trong phần sau sẽ có:
dù nữ sinh 15 tuổi bị người yêu sát hại ở Hải Phòng, cả hai đã có con chung.
Vườn hoa hồng rực rỡ hình thành từ khu đất hoang tại Đắk Lắk.
Thưa quý vị, về sự việc nữ sinh bị sát hại, thi thể giấu trong vườn, Công an thành phố Hải Phòng cho biết giữa nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương, cả hai đã có con chung với nhau.
Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm.
Tại cơ quan điều tra, em T sinh năm 2009 ở xã An Hồng, huyện An Dương đã khai nhận ngày 12 tháng 4 tại nhà mình, T và D đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc bộc phát, T đánh D ngất rồi nghĩ quẩn siết cổ nạn nhân kéo ra vườn nhà chôn. Được biết, D và T đều dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, theo gia đình nạn nhân, cả hai đã sớm yêu đương, có con chung sinh cuối tháng 12/2023. Nhưng việc này không được gia đình T chấp nhận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Hồng cho biết, ở địa phương, T không có cha, mẹ bị đi tù, nghi phạm sống cùng bà ngoại.
Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một thiếu nữ bị sát hại tại nhà trọ ở phường Trảng Dài.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Bảo, 33 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, là người tình của mẹ nạn nhân.
Trước đó, đêm 19 tháng 4, nhiều người trong một khu trọ tại hẻm 395, đường Trần Văn Xã thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, nghe tiếng kêu cứu của Nguyễn Thị Tuyền, 17 tuổi, quê tỉnh An Giang. Khi đến nơi, mọi người phát hiện Tuyền đã nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Tại thời điểm người dân phát hiện, Bảo là nghi can sát hại cháu Tuyền vẫn còn ở trong phòng trọ. Trong khi đó, mẹ nạn nhân vẫn đang nằm ngủ. Ngay sau đó, người dân đưa cháu Tuyền đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng đối tượng Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao tấn công Tuyền khiến nạn nhân tử vong.
Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ chỉ đạo làm rõ thông tin khán giả ném đá mái chèo vào một đội đua ghe xảy ra trên địa bàn.
Theo nội dung đăng tải trên mạng xã hội, clip được ghi lại tại một lễ hội đua ghe diễn ra trên sông Lợi Nông, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy. Lúc này xuất hiện nhiều việc người đứng trên bờ liên tục ném vật cứng như đá, mái chèo vào ghe đang đua ở dưới sông. Các thành viên đội đua phải nhảy xuống sông để đảm bảo an toàn. Sau khi clip này xuất hiện, thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng công tác tổ chức chưa được chu đáo, an toàn khi để xảy ra sự việc.
Hôm qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con vượn má vàng trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Theo Kiểm lâm, con vượn má vàng trên nặng khoảng 3 kg, tên khoa học là Nomarchus anamensis, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Con vượn má vàng do một người dân ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện bàn giao.
Thưa quý vị, tại buôn Khâm Leo, xã Quà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hiện có một khu vườn rộng khoảng 4.000m2, chỉ trồng mỗi hoa hồng. Tại đây, hàng ngàn đóa hoa luôn khoe sắc, bất chấp thời tiết nắng nóng.
Theo bà Hắc, chủ vườn hoa trên, năm 2023, bà cải tạo khu đất trước đó thường bỏ hoang thành vườn hoa hồng. Vì khu vườn chỉ trồng hoa hồng, có vị trí gần với đại lộ Đông Tây, nên bà đặt tên cho vườn là Đại lộ Hoa Hồng. Ở tầng trên, chủ vườn bố trí trồng nhiều loại hoa hồng leo như cổ Hải Phòng, cổ Sapa, cổ Huế. Những loại hoa này vươn cao, leo lên các dàn sắc khoe sắc.
Thưa quý vị, trước tình trạng tội phạm hình sự ngày càng trẻ hóa, những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên luôn được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên thanh niên, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Chương trình vừa có ghi nhận thực tế tại tỉnh Long An.
Tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, các đội hình thanh niên xung kích tình nguyện, câu lạc bộ đã duy trì hoạt động tốt, cũng như trong quá trình hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả. Từ đó hình thành ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên.
Trong thời gian sắp tới thì ban chấp hành đoàn xã Bình Tịnh sẽ cố gắng tổ chức nhiều cái chương trình, những cái hoạt động về tuyên truyền về pháp luật và vận động nhiều các bạn đoàn viên, đặc biệt là các bạn đoàn viên công nhân tham gia vào các hoạt động tuyên truyền. Để cho các bạn nắm rõ hơn về những cái luật mới hoặc là những cái kiến thức mà các bạn chưa biết về luật.
Ngoài ra, địa phương còn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật đến các đoàn viên thanh niên. Trong đó có luật nghĩa vụ quân sự như đối tượng, độ tuổi, gọi nhập ngũ, đối tượng được miễn hoãn gọi nhập ngũ, các chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên trong những năm qua đã mang lại những kết quả tích cực. Nhận thức pháp luật của thanh thiếu niên đã nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền, Khánh Trình xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui.